Nhiều khi á, mình phải chịu hy sinh một chút thì mình cũng ráng, để tránh đi khỏi những cái tâm tham tâm gì rồi nhiều khi nó làm áy náy lương tâm của mình, mới cảm thấy cái đó mới là khổ nhất. Mình có thể trở nên giàu do bởi vì một cái việc bất thiện của mình, rồi sau này mình ăn năn hối hận, mình thấy khổ lắm. Thôi thà mình giàu như vậy nhưng mà tâm mình an, mình thấy sướng ở chỗ đó. Thì ra cái con người nó tiến triển như vậy, nó nhìn cái sướng cái khổ như vậy, và nó cũng không chưa có được vi tế lắm. Có nhiều người họ bắt đầu họ nhìn rất vi tế, họ bảo là nó phải sao có cả hai, tâm mình vừa an lạc mà vật chất của mình nó vừa đẹp vừa hoàn hảo. Những người đó người ta bắt đầu làm phước đức để người ta sinh lên cõi trời, và người ta cảm thấy cõi này cái khổ cái sướng của nó thô quá. Người ta lên cõi trời người ta vừa thiện, lương tâm người ta an ổn, mà cảnh giới cho nó rất đẹp, nó huy hoàng, nó vừa ý, cái gì nó đẹp hết, nó vừa hoàn hảo, nó có dơ bẩn trong đó. Mình nói tuy rằng cái nền của mình nó rất đẹp nhưng mà đào lên ở dưới thì nó cũng đất dơ như thường. Thành ra chính vì vậy nên họ chuyển nó sang một thế giới khác, họ không còn thích cái thế giới này nữa, họ có những cái nhìn vi tế thâm sâu hơn nữa. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán, đối với những người tu hành ấy, họ thấy là hết còn chuyển động, còn cảnh giới, còn động đậy này nọ là còn khổ. Và từ từ những người đó họ đi sâu, họ bảo không cần cái phần nữa, và làm sao mà cái tâm của mình hoàn toàn nó thoát, nó an lạc đi. Những người đó họ bắt đầu họ đi vào trong cái thực tập thiền định ấy. Họ cố gắng họ sống bằng tâm thức mà thôi, để nó được tự tại, nó được tự do, nó không bị lệ thuộc vào các phần hình tướng, hình chất. Tại vì mình sướng bằng gì nữa mà cái đó nó mất đi mình cũng khổ hết. Thành ra bây giờ mình phải trở về với cái tâm của mình, làm sao cái tâm của mình nó thoát đi hết những cái tham lam nó đi, thì là coi như là mình không bao giờ khổ. Họ mới đi vào thiền định. Thiền định rồi á, họ đắc thiền định, họ cảm thấy đó mới là sướng. Nhưng các vị A-la-hán nhìn thấy nó còn khổ. Bây giờ các vị A-la-hán nhìn cái khổ nó còn vi tế hơn nữa. Các vị A-la-hán thấy hễ mà còn có tâm thức, còn nhúc nhích vậy, còn có một cái cảnh giới dù là của tâm thức thôi là còn có khổ, còn có biến chuyển là còn có khổ, còn có vô thường là còn có khổ. Cho nên các vị A-la-hán mới chấm dứt tâm đi. Vì như vậy đó là cái con đường của A-la-hán như vậy. Con đường A-la-hán chấm dứt hết tâm, làm sao mà chấm dứt được hết, thì lúc bây giờ thành ra là giải thoát, niết bàn, không có tái sinh nữa. Nhưng một người tu hành theo con đường đó, một người được sự hướng dẫn của Đức Phật tu hành theo con đường đó, trong cái kho tâm thức của vị đó nó chứa vô lượng chủng tử ở trong đó. Nhưng mà vị đó không chịu tái sinh nữa, vị đó chấm dứt cái tái sinh ngay cái kiếp sau á. Thế cho nên bao nhiêu cái chủng tử ở trong tâm thức của mình á, nó không có nhân duyên để nó nảy sinh nữa. Chứ một vị A-la-hán không hề có nghĩa là hết những nhân xấu, nhưng một vị A-la-hán có nghĩa là không còn một cơ hội nào để cho cái nhân xấu nó nảy sinh nữa, kể cả nhân tốt cũng có luôn, bởi vì nó chấm dứt một cái thân, một cái thế giới, một cái gì rồi, nó chấm dứt luôn cả tâm thức nữa. Cho nên không còn cách gì mà các cái chủng tử đó nó hiện sinh hay là nó có mặt được nữa. Vì vậy đối với lại con đường Bồ Tát Đạo, không thể nào mà mình so sánh một vị A-la-hán với Đức Phật được. Bởi vì nếu mà xét lại trong cái khối tâm thức, các vị A-la-hán vẫn có những nghiệp ác ở trong đó như thường. Nhưng bây giờ các vị A-la-hán lìa bỏ thế gian, lìa bỏ tái sinh rồi, thành ra các nghiệp ác đó nó cũng như là một cái mầm chết mà thôi. Còn chư Phật á, là không có một cái mầm xấu nào nữa hết, mà toàn là mầm tốt. Thành ra không có so sánh A-la-hán với chư Phật được. Nên Đại Thừa nhìn như vậy, và Đại Thừa mới mở được con đường đi của mình là con đường thành Phật. Đại Thừa muốn nói là mình phải có cái nhìn như vậy. Thì quý vị nếu mà cứ nghe pháp mà chúng tôi hay trình bày á, thì tôi hay nhấn mạnh vào Đại Thừa. Lý do có nhiều vị họ cũng hơi phiền, họ bảo là phân biệt Tiểu Thừa, Đại Thừa, điều đó không nên. Thì không nên là không nên như thế nào, và nên là nên như thế nào. Theo Đại Thừa nó khó quá, thành ra không dùng chữ Đại Thừa, không bao giờ giải thích về Đại Thừa được hết. Đó là một điều. Cái điều thứ hai á, mà muốn hiểu mà không có phân biệt với so sánh á, không cách gì hiểu được hết á. Và mình muốn hành cái con đường đó, muốn thực hành cái ý nghĩa đó mà mình không có rõ ràng, không nắm vững á, mình lẫn lộn sang các ý nghĩa khác thì nó làm sao? Và cái điều thứ ba nữa là trong tâm của người Phật tử luôn luôn nó sẵn có một cái thói quen là cái nhìn đạo á, là mình nhìn theo cái xu hướng của tiểu thừa. Mình cứ nghĩ đến đạo cái mình nghĩ là thanh tịnh giải thoát này nó, mình cứ nghĩ như vậy. Thế cho nên bây giờ mình phải hiểu rõ một cái đường hướng mới của mình, cái ý nghĩa mới nó có một danh từ riêng của nó, mình phải phân biệt cho nó rõ ràng. Cái đó không phải để mình khinh chê ai, ghét ai gì hết ạ. Nhưng mà mình phải hiểu rõ cái vấn đề của mình trước. Cái điều cuối cùng hết, bằng cách nào cũng phải dùng cái chữ đại thừa tiểu thừa này hết đó, là bởi vì chư Phật dùng, chư Tổ dùng, Phật nói ra đại thừa tiểu thừa, chứ đâu phải là do ai chế ra. Thành ra mình theo Phật rồi mà tại sao mình lại kiêng kỵ? Mình theo Tổ rồi mà Tổ đại bi như vậy, nhưng mà Tổ cũng dùng bình thường lắm, đâu có sao đâu. Mình theo một cái lý tưởng của mình thì mình phải chân thành và mình phải coi đó đúng nghĩa là cái mình tôn thờ mới kêu là lý tưởng chứ. Mình con người biết tự trọng, mình không được quyền coi thường cái lý tưởng của mình. Bởi vì lý tưởng ở trong tâm mình nó cao nhất, mình là người tự trọng thì mình phải nói đó là lý tưởng cao hơn hết. Và mình bảo chứ ồ đại thừa tiểu thừa cũng như vậy thôi, mà mình bảo tôi theo đại thừa mà mình nói như vậy là mình coi thường mình. Tại sao cũng như vậy mà nó lại có hai danh từ? Mà tại sao vào cứ, rồi quý vị từ từ quý vị học đi, học Phật pháp thì quý vị sẽ thấy luôn luôn chư Phật chư Tổ luôn luôn nhắc đến là đại thừa tiểu thừa, đại thừa tiểu thừa, mà không rõ cái đó thì mình không cách gì mình hiểu được, mình đi được con đường đại thừa hết á. Đó là lý do tại sao mình phải dùng cái chữ này. Mà khi mà mình phát triển được cái tinh thần đại thừa rồi đó thì bảo đảm là mình không có kỳ thị tiểu thừa nữa, mà nó rất hay, rất ích lợi cho mình. Thế cho nên để như vậy, cho nên mà mình phải dùng cái chữ như vậy mà cố gắng đi con đường đó. Trừ phi nào mình lợi dụng, mình là người lười biếng á, rồi mình lợi dụng chữ đại thừa mà tôi tu đại thừa, tu đại thừa thành ra tôi cái gì cũng giới nào phạm được hết á. Cái trường hợp đó là trường hợp mình lạm dụng mình không nói, còn đây khi mình học hành đàng hoàng á thì bắt buộc phải sử dụng. Mình không vì những cái người lợi dụng đó mà tự nhiên mình không dám dùng cái chữ đại thừa tiểu thừa nữa. Thì như vậy á, thì Đức Phật cho mình thấy là con đường đại thừa là cái con đường mà Đức Phật mong muốn. Vì nghĩ đến chúng sinh trong thời tương lai cho nên Đức Phật mới hỏi là có ai, có vị Bồ Tát nào mà có thể nhận lãnh được những cái trách nhiệm này không. Và Đức Phật bắt đầu nói về con đường đại thừa đó cho Ngài Xá Lợi Phất nghe, để khuyến khích chư Thanh Văn đó, chuyển tâm sang đại thừa. Đó là cái phần đầu. Và Đức Phật ca ngợi tất cả năng lực đó. Chúng ta nghe những vị Bồ Tát như vậy, mình có thể chưa có thực hành được các theo đúng các vị Bồ Tát này, mình chưa có tam muội, chưa có thần thông, chưa có đủ trí huệ như phương tiện như vậy hết á. Nhưng mà cái con đường mình đi là như vậy, cái ý nguyện của mình là như vậy, và các vị này là các vị làm được cái những cái tâm ý đó rồi, mình là cái người mới bắt đầu phát lên cái tâm nguyện đó thôi, và mình bắt đầu mình xây dựng cái con đường đại thừa đó. Và trước tiên mình phải có một cái nhìn chính xác về đại thừa, rồi cái quan điểm đó của mình ấy, nó sẽ hướng dẫn mình trong đời sống. Lúc đó mình có thương ai, mình có ghét ai, mình có khó chịu ai hay gì gì nữa, mình cũng nhìn theo đại thừa hết. Và từ từ như vậy á, thì cái con đường đi của mình á, nó cứ từ 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 nó tiến dần trên cái con đường đạo. Tức là mình có một lập trường và mình có một con đường để đi. Thì lý do là như vậy, cho nên chúng ta cần nghe về Phật pháp là như vậy. Thế 5 giờ hả? À, thế vậy bây giờ chúng ta còn thì giờ. Còn thì giờ thì sang cái phần 2 này là phần Ngài Ubali. Thì cái kinh này là một cái kinh về giới luật mà đặc biệt của Đại Thừa, nó rất hay. Quý vị Phật tử nào thọ Bồ Tát giới rồi á, mình nên tụng. Nhưng mà ở đây á, hình như trong đó nó có nhiều chỗ sai không? Trong đó nhiều có chỗ sai và nhiều chỗ thiếu. Bị thiếu, chỗ bị sai, bị thiếu là bởi vì tôi dịch hơi gấp mà không có sửa kỹ được. mà người đánh máy là thầy Trúc Nhuận. Thành ra thầy Trúc Nhuận phải chịu cái lỗi này. Chiều nay thầy Trúc Nhuận sẽ sám hối bằng kinh này. Thành ra chính là chúng ta cần nên tụng vào một tháng hai lần ở những thời Bồ Tát chẳng hạn vậy. Tôi thấy rất hay. Còn nhiều khi chúng ta chỉ có làm một cách máy móc thôi, cứ về cứ tụng giới lên như vậy, xong rồi cứ theo cái đó mà suy nghĩ theo cái lối của mình xem mình có phạm cái giới ở trong đó gì, thì cái tinh thần đại thừa mình nó không có mở ra, nó không phát triển được. Thế nên mình nghe kinh này rồi mình về tụng cái kinh này thì từ từ nó thâm nhập. Bây giờ chúng ta nghe quan niệm về giới luật, cái quan điểm về giới luật của tiểu thừa với đại thừa, hay của Thanh Văn với Bồ Tát. Cũng sẵn nó xin nói một điều, nếu quý vị học mà thấy thích thú về đại thừa chân thật, phát một cái tâm đại thừa chân thật, mong muốn đi con đường đó, thì đó là một điều rất hay. Vì quý vị nghe quý vị cũng biết chứ, đại thừa không dễ hiểu mà cũng dễ theo. Những con điều dù mình theo rồi mình phải giữ cho nó kỹ, chứ đừng có đi đâu cũng bảo tôi đại thừa hết á. Và đừng có bao giờ chê bai chỉ trích bất cứ ai khác, nhất là bên tiểu thừa này nọ gì hết á. Mình gặp mấy thầy đó mình vẫn kính trọng như thường. Thì phải có một cái hạnh của một con người theo Bồ Tát Đạo. Dù cái con đường của mình đi nó vẫn là con đường của mình đi thôi, không bao giờ nó lay chuyển hết, nhưng mà mình biết là tất cả chúng sinh đều là công đức của mình, và đều là cái nhiệm vụ của mình phải giúp ích và phải cứu độ. Bây giờ mình chưa làm được thì mình phải giữ. Mình gặp mấy thầy, bất cứ thầy bên Nam Tông, Bắc Tông, tiểu thừa gì mình cũng cung kính như nhau. Mình không có kỳ thị mà ông đó thầy Nam Tông, không cần phải cung kính gì hết ạ. Đường mình cứ đi, nhưng mà cái phận sự của mình ấy, mình cứ làm, nó có công đức cho mình rất nhiều. Bởi vì về sau này ấy, chính mình ấy, cũng sẽ phát nguyện sinh vào những xứ bên Nam Tông, cũng là một vị thầy Nam Tông như vậy, để mà hoằng hóa cái pháp Nam Tông, lợi ích cho những người mà họ có cái căn tính thích hợp với Nam Tông. Chứ Bồ Tát không có phải là chỉ có sinh là Bồ Tát không thôi. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta trong cái lúc mà bắt đầu tập luyện vậy, chúng ta phải có cái tinh thần rộng rãi như vậy. Lúc bây giờ U Bà Ly, chúng ta biết ngài U Bà Ly này tức là ngài đệ nhất chỉ giới của đệ tử của Đức Phật, là đệ nhất chỉ giới. Sau khi xuất ra khỏi thiền định, chúng ta nghe cái cách thức đọc Phật và lễ Phật, ngài mới đi đến chỗ của Phật, đỉnh đầu của ngài lễ ở dưới chân Phật, đi quanh Phật ba vòng theo phía bên phải, rồi đứng về một bên bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ngồi một mình nơi chỗ vắng vẻ để suy tưởng, con có ý nghĩ như vậy. Ba la đề mộc xoa là gì đây? Là tức là giới học thanh tịnh. Tức là giới ạ. Do Thế Tôn nói ra là cho các thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, thì trong ấy ngài có nói như sau: Thà bỏ thân mạng chứ không bao giờ bỏ giới. Giới là không có được quyền phạm vô. Chúng ta xác định lại cái chữ này ha. Không bỏ giới ở đây là không phạm giới. Thế còn bây giờ mình thọ giới mà bảo thà bỏ thân mạng chứ không có được bỏ giới, bây giờ mình thọ bát con trai giới rồi đến hết ngày một đêm mình không được bỏ nữa. Chết thì không được bỏ. Thì ra xả ở đây là phạm vào giới. Còn nếu mình không muốn giữ giới nữa, mình có quyền xả. Trong đạo Phật nó như vậy. Nhưng mà khi mà đã theo, đã chỉ giới, nguyện chỉ giới, không có được phạm vào, thà chết. Cái câu này rồi chúng ta nghe tiếp ở dưới. Tuy công nguyện nó như vậy nhưng vẫn có phạm giới như thường, cho nên mới có sám pháp, mới có các pháp sám hối như ở trên mình vừa nghe xong. Thế Tôn, hoặc khi Phật còn tại thế hay sau khi ngài diệt độ, thế nào thì được gọi là ba la đề mộc xoa của Thanh Văn và Duyên Giác, và thế nào là ba la đề mộc xoa của các vị thuộc Bồ Tát Thừa. Thế Tôn nói rằng trong các vị trì luật con là đệ nhất. Vậy nay con phải làm sao để có thể hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của tỳ ni đây? Nếu con được nghe ngay từ chính Phật để mà thọ trì, rồi không thấy ngần ngại lo âu gì hết, thì sau đó con mới có thể giảng nói tường tận cho người khác được. Nay giữa đại chúng này, các vị Bồ Tát đã đến, cùng chúng tỳ kheo đều đã tập hội, thì quả là thiện thay thưa Thế Tôn. Con chỉ mong cầu Thế Tôn giảng nói cho tường tận về nghĩa tỳ ni được dứt khoát, để đoạn trừ hết mọi nghi ngờ không an của con. Thì bây giờ ngài Ubali này là đệ nhất về giới luật, bây giờ ngài hỏi về nghĩa của giới luật, và ngài muốn Đức Phật nói một cái nghĩa nào mà cái nghĩa cứu cánh. Tại vì Đức Phật dùng rất nhiều nghĩa, những cái nghĩa mà nó chưa được cứu cánh để mà độ chúng sinh. Nhưng mà bây giờ ngài Ubali muốn Đức Phật nói là cái nghĩa nào, cái nghĩa đúng nhất, cái nghĩa sâu cùng hết, cái nghĩa mà từ đó trở đi nó không có thay đổi nữa. Thì bây giờ mình nghe ý nghĩa về thanh tịnh giữa hai thừa là ở chỗ diệt, có diệt tận hay không diệt tận sự tái sinh, tức là luân hồi ấy. Bây giờ Thế Tôn nói với Ubali rằng giờ ông cần phải biết rằng Thanh Văn và Bồ Tát khi học về thanh tịnh giới thì chỗ phát tâm và cách tu hành hoàn toàn khác nhau. Ubali, có trường hợp đối với Thanh Văn Thừa cho là chỉ giới thanh tịnh, song đối với Bồ Tát Thừa lại gọi là đại phá giới. Có trường hợp đối với Bồ Tát Thừa là chỉ giới thanh tịnh thì Thanh Văn Thừa lại gọi là đại phá giới. Hai bên ngược nhau như vậy. Thì giờ Đức Phật giải thích thế nào thì gọi là các người theo Thanh Văn tuy trì tịnh giới, song đối với Bồ Tát Thừa lại gọi là đại phá giới. Ubali, các người theo Thanh Văn Thừa không được khởi lên dù chỉ trong một niệm thôi là mình sẽ có một đời sống sau nữa. Một vị mà đi tu theo con đường của Thanh Văn á, mà lại nghĩ là kiếp sau, mà chỉ cần cho một niệm thôi, một cái tâm niệm là một cái tâm rất nhỏ của mình, là không coi như mình phạm giới rồi. Mình tu là để chấm dứt kiếp sau, chấm dứt sự luân hồi. Mình nghĩ mà thôi để kiếp sau, mình nghĩ mình vừa nghĩ đến kiếp sau cái là mình phạm giới rồi. Thì như thế được gọi là trì thanh tịnh giới của Thanh Văn, song đối với Bồ Tát thì gọi là đại phá giới. Bồ Tát bảo là dứt khoát là không sinh nữa thì đối với Bồ Tát là đại phá giới. Thì chúng sinh ai độ đây, ai cứu chúng sinh đây? Thế nào là Bồ Tát trì thanh tịnh giới mà đối với Thanh Văn Thừa thì lại là đại phá giới? Bồ Tát Mahātāt tu hành đại thừa, có thể ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp nhẫn nại thọ nhận các thân mà không hề sinh tâm chán ghét. Như thế gọi là Bồ Tát trì thanh tịnh giới mà đối với Thanh Văn Thừa gọi là đại phá giới. Trong Thanh Văn, chúng sinh này bị kêu là chúng sinh vô minh, là bởi vì cứ sinh sinh tử tử, cứ sinh sinh tử tử quá nhiều cho nên kêu là chúng sinh, chúng là nhiều. Mà căn cường ở lì trong sinh tử, kéo mãi không ra, thì thành ra như vậy là một cái tội lỗi lớn. Mà bây giờ chư Bồ Tát thì ở trong luân hồi vô lượng A Tăng kỳ kiếp, chịu hết thân này đến thân kia, không bao giờ sinh tâm nhàm chán hết. Thì đây là một cái người mà sao ham sinh tử, ham luân hồi như vậy thì chịu sao nổi. Thanh Văn nghe xong là chịu thua thôi. Vậy sao đạo được? Tu là sao chấm dứt luân hồi, bây giờ luân hồi đến đâu cũng chán hết, thì Thanh Văn hỏi cái này sao mà đạo được? Thành ra đó là đại phá giới. Thì Đức Phật kê khai ra nữa ba cái tính chất khác nhau giữa hai thừa. Thành ra cái đầu tiên là khác nhau giữa cái chỗ là một bên là diệt tận sinh tử, tức là Thanh Văn giới là vậy. Thế mà mình mà khởi lên một niệm, mình chưa có dứt khoát diệt tận sinh tử là phá giới rồi. Nhưng mà đối với lại đối với Bồ Tát ấy, thì không diệt tận sinh tử. Khởi lên một niệm diệt tận sinh tử, đó là đại phá giới. Hai bên khác nhau chỗ đó. Có nhiều vị Phật tử hỏi thế thầy tu làm sao để cho nó hết phiền não, hết phiền não lại không còn luân hồi nữa. Em hỏi nhưng mà để làm chi vậy? Dạ để thành Phật. Thành Phật thì không có được hết phiền não.
Thành ra khi mình biết rõ thì mình sẽ biết dùng chữ, mình sẽ biết đặt câu hỏi đúng cách. Mình xác định lập trường của mình rồi, nếu mà mình muốn thành Phật, mình không bao giờ mình hỏi cái câu làm sao để cho hết phiền não thôi. Bao giờ mình muốn đắc niết bàn, mình bảo không cần thành Phật, làm sao giải thoát thôi, chán cái cuộc đời này quá rồi, mình mới hỏi làm sao để chấm dứt phiền não. Nhiều khi mình hỏi muốn gì, tu để làm gì, tu để thành Phật, mà lại muốn chấm dứt phiền não. Thành ra khi mình là một cái người Phật tử đại thừa, mình rõ ràng cái vấn đề như vậy. Bây giờ đến ba tính chất khác nhau giữa hai thừa nữa. Thứ nhất, do vì ý nghĩa ấy mà khi ta nói hộ giới không cùng tận là nói cho Bồ Tát thừa, và khi ta nói hộ giới có cùng tận là nói cho Thanh Văn thừa. Thứ hai, khi ta nói giới có trường hợp cho phép phạm và có trường hợp không được phạm là vì chư Bồ Tát mà nói. Còn khi ta nói giới chỉ có trường hợp duy nhất là không được phạm là vì chư Thanh Văn mà nói. Thế vậy thì cái câu nói là thà chết chứ không có phạm giới, đó là câu nói cho giới Thanh Văn. Tức là chỉ có trường hợp duy nhất là không được phạm thôi, dù chết chăng nữa cũng không được phạm. Còn đối với Bồ Tát nữa, thì phạm có mà không được phạm có, mà có phạm có. Khi ta nói giới theo tâm thâm sâu là nói cho Bồ Tát thừa, khi ta nói giới theo tuần tự thứ bậc là nói cho Thanh Văn thừa. Dưới này chư Phật mới giải thích về ba trường hợp này. Tuần tự thứ bậc này là mình nói trước, tức là thí dụ như mình thọ năm tam quy, rồi mình thọ năm giới, rồi mình thọ tám giới, rồi mình xuất gia mình thọ 10 giới, rồi mình thọ 250 giới, tuần tự như vậy mà thọ giới. Cái thọ giới đó là nhằm đưa dần mình đến cái chỗ giải thoát niết bàn. Bây giờ nếu mình theo đại thừa nó đặc biệt, sẽ có một cái rất đặc biệt cho mình thấy. Giờ mình nghe thế nào là Bồ Tát trì giới theo nghĩa hộ giới đến bất tận, tức là không cùng tận, và ở nơi Thanh Văn thừa là trì giới theo nghĩa hộ giới có cùng tận. Người theo Bồ Tát thừa tuy trì tịnh giới, song đối với chúng sinh thì phải tùy thuận. Người theo Thanh Văn thừa không được tùy thuận theo chúng sinh, cho nên Bồ Tát trì giới là hộ giới không cùng tận, còn người theo Thanh Văn thừa là trì giới theo cách hộ giới có tận cùng. Bồ Tát trì giới không có lúc nào cùng tận hết. Lý do tại sao vậy? Bồ Tát cũng trì giới mà nó không cùng tận, bởi vì Bồ Tát phải tùy thuận với chúng sinh. Thành ra nhiều khi Bồ Tát không bao giờ uống rượu chẳng hạn như vậy, nhưng mà nhiều khi tùy thuận chúng sinh Bồ Tát uống rượu. Thành ra cái giới của Bồ Tát như vậy nó không có tận, không có trì giới một cách chấm dứt luôn. Nhưng mà bên Thanh Văn chết thì chết, cũng không có đụng vào một giọt rượu. Cái giới đó mình đã nhận vào rồi là nó chấm dứt luôn, nó nằm yên với cố định luôn như vậy. Còn Bồ Tát phải đi theo chúng sinh, Bồ Tát phải mang theo cái giới theo chúng sinh, mang cho đến bao giờ? Mang cho đến lúc không cùng tận. Còn cái vị Thanh Văn chỉ cái giới đó rồi là để đưa nó vào con đường giải thoát. Cái giới đó nó chấm dứt, mình giải thoát rồi. Thành ra cái con đường, quý vị biết là tất cả những cái con đường tu mà tu mau lẹ, tu trong một kiếp, thành Phật trong một kiếp, giác ngộ ngay trong hiện kiếp, cái tu đó nó có tinh thần của Thanh Văn. Các vị Thanh Văn rất sợ luân hồi ấy, cho nên tu làm sao phải chứng đạo ngay trong cái kiếp này. Còn các Bồ Tát không phải vì lười biếng mà kéo dài, mà các Bồ Tát là vì chúng sinh mà kéo dài bất tận, mà luôn luôn mang theo giới này, ra cái giới đó luôn luôn phải giữ, phải giữ, phải giữ đến bất tận, mà lại có khi phạm, tức là có lúc phải phạm vì tùy thuận chúng sinh. Thành ra giữ giới theo Bồ Tát đó là như vậy, phức tạp hơn. Thế nào là Bồ Tát chỉ giới có trường hợp phạm được, có trường hợp không được phạm, và người theo Thanh Văn thừa chỉ duy có trường hợp không được phạm mà thôi. Nếu chư Bồ Tát phát tâm hướng về đại thừa mà tu hành,
vào buổi đầu hôm có giới bị phạm, và lúc giữa ngày không lìa khỏi tâm nhất thiết chí, tức là tâm biết hết tất cả. Thì như thế giới thân của Bồ Tát không hề hư hoại. Giới thân đây tức là giới thể của Bồ Tát. Và quý vị cứ tiếp tục như vậy, cái đoạn này nó cứ tiếp tục là nếu mà ở giữa ngày mà mình có phạm giới mà cho đến chiều hôm á, mình không lìa khỏi tâm nhất thiết chí thì mình không có bị mất giới. Nếu mà chiều hôm mình phạm giới mà đến đầu đêm á, mình không lìa khỏi tâm đó thì không có bị phạm giới. Mà nếu mà đầu đêm bị phạm, giữa đêm không lìa khỏi tâm biết hết tất cả thì như thế giới thân của Bồ Tát không hề hư hoại. Nếu giữa đêm mà có giới bị phạm và lúc cuối đêm không lìa khỏi tâm biết hết tất cả thì như thế giới thân của Bồ Tát không hề hư hoại. Cho đến nếu lúc cuối đêm có giới bị phạm và lúc đầu hôm không lìa khỏi tâm biết hết tất cả thì như thế giới thân của Bồ Tát không hề hư hoại. Như vậy Bồ Tát vừa có phạm giới và vừa có không phạm giới. Và Đức Phật nói tiếp, cho dù có phạm giới đi nữa thì cũng không được lãng quên mất niệm, tức là đừng có bị thất niệm, mà đi phát khởi vọng niệm, phát sinh day dứt hối hận, tự làm loạn động tâm mình. Nếu chúng ta thấy như vậy, Đức Phật nói về Bồ Tát như vậy, thế giờ chúng ta nghĩ Bồ Tát phạm giới, cái khoảng thời gian đó, trong kinh này cho mình một khoảng thời gian là chia ra từ bắt đầu từ sáng tảng sáng cho đến lúc bắt đầu giữa trưa. Mình phạm giới cái lúc tảng sáng đến giữa trưa, rồi giữa trưa cho đến buổi chiều, chiều cho đến buổi tối, buổi đầu đêm đến giữa đêm rồi đến lại đến ban ngày trở lại. Nó chia những khoảng như vậy. Trong những khoảng như vậy mình có phạm giới, nhưng tâm của mình không lìa khỏi nhất thiết chí. Thì lúc bây giờ coi như mình không phạm giới. Hay là có phạm và rồi không phạm. Đó là một điều, đó, tóm lược cái ý nghĩa ở đây là như vậy cho quý vị nghe. Cái thứ hai nữa là nếu mà khi phạm rồi á, thì đừng có đánh mất niệm. Đánh mất niệm rồi lại phát khởi lên một cái vọng niệm khác, đâm sinh hối hận, ăn năn, là làm loạn động lấy cái tâm mình, làm não loạn cái tâm mình mà thôi. Thành ra đối với Bồ Tát á, không phải là mình cứ phạm một cái lỗi cái mình cuống cuồng lên mình chạy đi tìm hết thầy này thầy kia để mà sám hối, rồi không được á, thì mình cảm thấy day dứt đau khổ. Mà mình như vậy là mình đã đánh mất niệm, mà mình phải niệm trở lại với lại cái bát nhã, tức là ghi nhất thiết chí. Mình phải niệm, thì bây giờ dù mình chưa đắc đi chăng nữa mình phải có lòng tin, mình phải niệm trở lại là tất cả các pháp vốn không có phạm giới, không có phá giới, tất cả các pháp không có không không, tất cả các pháp không hề sinh không diệt, tất cả các pháp bản thể như như bất động đều là tính không. Nay do cái tâm loạn động của mình thấy có, mình thấy có tôi, mình thấy có phạm, mình thấy có đủ hết. Thành ra mình phải lìa cái tâm nó đi, mình trở lại với cái tâm nhất thiết chí, thì coi như mình không có phạm. Thì đó là theo cái nghĩa đó mà Đức Phật nói là cái giới của Bồ Tát khi trì có phạm trong đó mà có không phạm. Nó theo nghĩa như vậy. Thành ra quý vị muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn trì giới Bồ Tát Đạo như vậy, chúng ta phải học về bát nhã nữa và phải có cái tâm thành Phật nữa. Cái này chúng ta học dù sao một cái kỳ học nó không bao giờ nó đủ một cái gì hết á, bởi vì nghĩa trong này rất nhiều mà khai triển ra không bất cực, nó cũng không có cùng tận. Cho nên vì vậy chúng ta cần nghe nhiều. Thế giờ tôi đi vào chi tiết thì nó có thể rất mất thời gian và chúng ta không có hoàn tất được cái bộ kinh này. Thành ra chính vì vậy trong này nó có những cái chi tiết của nó. Khi mà một người Bồ Tát phạm giới, người đó phải hành cái tâm như thế nào. Thì nếu chúng ta có thì giờ thì vào cuối cái buổi cuối thì chúng tôi có thể nói về cái vấn đề đó cho quý vị nghe. Còn thanh văn hễ có phạm, hễ đã phạm rồi tức là phá hoại tịnh giới thanh văn. Tại sao vậy? Thanh văn chỉ giới là để đoạn trừ phiền não và hết sức cấp thiết, y như là cứu lửa cháy ngay trên đầu. Tâm trí của họ có ưa thích gì đi nữa thì cũng không ngoài cái tâm chỉ mong cầu niết bàn mà thôi. Bởi vì nghĩa ấy nên gọi là thanh văn thừa chỉ giới, chỉ duy có chỉ chứ không được phạm. Mình chỉ có một mục tiêu duy nhất là thoát khổ, mà bây giờ mình phạm một cái con đường để thoát khổ, mình làm nó trở ngại cái con đường nó lại thì coi như là không cách gì mình thoát khổ được, cái mục tiêu của mình nó bị sụp đổ hết. Thành ra cái người trì giới theo thanh văn, cái giới là cái con đường để nó giải thoát, cho nên trì cái con đường nó, tức là đi trên con đường nó, không có cái chuyện mà phạm vào nó. Đấy. Chấm dứt phiền não, và nó rất là cái việc giải thoát đó, nó rất là cấp thiết, y như là mình phải dập tắt ngay cái lửa mà nó đã cháy ngay trên đầu mình rồi. Bây giờ lửa nó bốc cháy ngay trên đầu mình rồi, mình còn bảo chứ khoan khoan để đợi uống ly nước xong hãng rồi mới dập tắt lửa. Thành ra ở trong đạo Phật đó, mà khi mà muốn nói cái việc hết sức cấp thiết để mình tinh tiến liền đó, đừng có chần chờ, thì hay nói là như cứu đầu nhiên, tức là như là cứu cái lửa mà cháy ngay trên đầu mình. Khi mà lửa nó bốc lên vậy là mình phải dập liền. Thành ra chính vì vậy cho nên cái vấn đề giải thoát sinh tử á, đối với lại thanh văn nó y như là cứu lửa trên đầu ấy. Mình phải tu ngay hiện tại ngay bây giờ, không có được chần chờ nữa, phải đi ngay quán ngay sinh tử, quán vô thường, phải dứt bỏ ngay tất cả cái tâm tham luyến đi, lập tức, ngay lập tức giải thoát ngay lúc này. Đức Phật nói hoặc trong 7 ngày, hoặc trong 1 ngày, hoặc trong 7 hơi thở, hoặc cho đến 1 hơi thở giải thoát liền, không có chần chờ. Thì đó là con đường thanh văn. Khi mình nghe các cái pháp như vậy á, mình biết ngay đó là cái pháp thanh văn. Còn mình đây theo đại thừa nó khác. Ở quý vị Phật tử sẽ có cái tâm lý là mình đâu phải là các Bồ Tát lớn. Mình xét lại con người của mình á, thì đôi khi mình thấy là do mình lười biếng. Đôi khi mình không có chịu tu hành tinh tiến liền nữa, không phải vì mình là tâm đại bi cứu chúng sinh, mà do mình biếng nhác. Thì lúc đó mình thấy sao? Thành ra nhiều khi mình muốn theo con đường đại thừa Bồ Tát đạo, phải bây giờ mình nghe cái nguyên tắc thôi, thì khi mình bắt đầu mình trở vào trong thực tế, nó sẽ có nhiều cái vấn đề mà rất là cụ thể. Lúc đó mình phải hiểu cái nghĩa của đại thừa nó thâm sâu hơn nữa, và mình mới biết cách hành. Bây giờ tôi chỉ nói trước là nếu quý vị, nếu chúng ta cứ với cái tâm lười biếng đó, mình mà nói mình hành Bồ Tát đạo là mình nói dối cả. Mình đâu có thực sự thương người đâu. Mình biết là mình còn tái sinh nữa, mà mình cũng chẳng thấy là mình sợ sinh tử hết á. Mà mình cũng biết không phải là vì tâm đại bi mà không sợ sinh tử, mà vì cái tâm mình còn ham vui. Thương con, thương cháu, còn thấy cái đời sống gia đình nó vui, còn thấy xã hội này nó vui lắm, nó có nhiều cái hay lắm. Thành ra những cái đó nó làm cho mình muốn sống nữa, muốn có một cái thân nữa, muốn tiếp tục nữa, chứ đâu phải là vì chúng sinh đâu. Thế với cái tâm trạng mình như vậy, mình có theo đại thừa được không? Thì lúc đó mình vẫn theo được, nhưng mà mình phải biết cách như thế nào. Cái đó có dịp mình sẽ nói. Lại nữa, Ubali, thế nào là Bồ Tát trì giới và tận sâu xa, tức là bằng thâm tâm đó, và người theo thanh văn thừa là trì giới theo thứ đệ tuần tự, trì thứ đệ giới. Nghĩa nó như vậy, người theo Bồ Tát thừa trong bao nhiêu kiếp nhiều như số cát sông Hằng, họ hưởng cái vui thú của năm món dục lạc, vui chơi tùy thích, mà chưa từng lìa khỏi tâm Bồ Đề. Thì như thế Bồ Tát không bị coi là đánh mất giới. Ta nhớ, Bồ Tát tha hồ hưởng các thú vui, tức là có những cái tâm trạng như mà tôi vừa trình bày quý vị khi nãy, mà không bao giờ lìa khỏi tâm Bồ Đề. Cho nên nếu quý vị mà muốn tu Bồ Tát đạo, quý vị cứ giữ nguyên cái tâm trạng phàm của mình, và quý vị phải xây dựng cái Bồ Đề tâm, phải tin tưởng vào Bồ Đề tâm, và không bao giờ mà lấy cái Bồ Đề tâm với cái tâm phàm của mình làm hai cái mâu thuẫn với nhau. Nếu mà cái tâm lười biếng ham vui của mình mà mình cho nó ngược lại với Bồ Đề tâm á, thì mình phát khởi Bồ Đề tâm lên rồi mình sẽ bị bất an. Mà khi nào cái tâm ham vui, tâm ham hưởng của mình nó khởi lên á, thì mình sẽ thấy hối hận, mình sẽ thấy day dứt đối với cái tâm Bồ Đề. Cho nên mình phải có một cái pháp của Đại Thừa để mình thấy là Bồ Đề tâm và cái tâm phàm của mình nó không có mâu thuẫn với nhau. Thì lúc đó chúng ta mới đi được con đường Đại Thừa. Mới gọi là trì giới, trì gọi là thâm nhập giới, trì giới vào tận thâm sâu, trì giới bằng thâm tâm. Tại sao vậy? Bồ Tát có thể thủ hộ và an trụ nơi tâm Bồ Đề một cách tốt lành, cho đến trong mộng tất cả các phiền não kiết sử cũng không làm hại được Bồ Tát. Do đó Bồ Tát có bao nhiêu phiền não thì cũng từ từ mà tận diệt hết, chứ không phải một đời thôi là tận diệt hết các kết. Ở đây sẽ mở ra cho chúng ta một con đường. Mình có quyền theo Bồ Tát Đạo, bởi vì Bồ Tát Đạo đi con đường từ từ, cho nên mình không có gấp gáp, mình không có hoảng hốt, và mình không có cảm thấy bất an hay là lương tâm cắn rứt, hay là cảm thấy không theo Bồ Tát Đạo được. Mình thấy mình lười biếng ham vui, mình cứ nguyện theo Bồ Tát Đạo, rồi từ từ mình chuyển nó. Mình chuyển nó theo kiếp. Không có mà nói từ từ, tức là mình bảo chứ một năm nữa mình sẽ bớt lười. Quý vị cứ việc nói một câu là vài kiếp nữa sẽ bớt lười, không sao hết. Nhưng cái tâm mà theo Bồ Tát Đạo nó phải vững chắc, dứt khoát phải theo. Mình phải nói lười đến mấy thì lười, ham vui đến mấy thì ham vui, vẫn theo con đường thành Phật. Thì lúc bây giờ mình có thể theo được. Tại vì cho mình từ từ mà đoạn tật, con đường Bồ Tát Đạo không có cần gấp gáp. Còn Thanh Văn Thừa là phải cấp tốc làm cho thiện căn chín mùi, y như cứu lửa ngay trên đầu. Cho đến chỉ một niệm thôi cũng không được thích thú vấn đề thọ sinh. Chính do nghĩa ấy nên người theo Đại Thừa là trì giới mà đi vào tận thâm sâu. Hay còn nói là trì giới mà có phạm và không phạm, hay còn gọi là trì giới mà hộ giới đến không cùng tận. Còn người theo Thanh Văn Thừa là trì giới theo thứ tự trước sau, hay còn gọi là trì giới chỉ là trì chứ không được phạm, hay còn lại gọi là trì giới mà sự hộ giới có cùng tận. Bây giờ mình mới thấy cái nì của vị Bồ Tát. Khi mà Bồ Tát thấy là tâm của mình đầy phiền não hết á, Bồ Tát bảo là mỗi một kiếp gỡ một chút, vô lượng kiếp, vô lượng kiếp gỡ mới hết, không nản. Mỗi kiếp vẫn gỡ một chút. Ví dụ mình có 10, cái vui của mình nó có 10 phần, mỗi một kiếp mình chỉ gỡ được một phần thôi, mình cũng thấy vui như thường. Còn lại 9 phần kia ham vui á, mọi người chê trách gì mình cũng mặc kệ, mình mà tôi vẫn đi theo đường Bồ Tát Đạo. Mọi người mà anh theo Bồ Tát Đạo sao mà tôi thấy anh ham vui quá trời nữa. Mình bảo chứ thì từ từ gỡ. Thì đâu mà gấp, tôi có theo Thanh Văn đâu mà bắt tôi gấp. Lửa đâu có cháy trên đầu tôi đâu. Nhưng nó kiên trì vô cùng. Mình phải lập cái tâm kiên trì đó. Bây giờ tôi nói chuyện nó nhỏ nhỏ, nó vui thôi, mà quý vị thấy là cái tâm lý nó như thế nào. Tôi có hai đứa cháu nhỏ, hai anh em. Thì dĩ nhiên thằng anh bao giờ cũng khỏe hơn thằng em rồi. Nhưng mà cái thằng anh này thì nó bị phiền não hơn thằng em. Mỗi lần hai đứa nó đánh lộn với nhau á, thì nó đánh thằng em túi bụi hết á. Nó đánh thằng em trúng 10 cái, thằng em nhắm mắt nhắm mũi cua tay trúng, nó trúng thằng anh có một cái thôi. Nhưng mà cái thằng em nó chỉ cần trúng một cái thôi, nó hoan hỉ, nó vui mừng vô cùng, nó nhảy lên nó la ó, nó bảo đánh trúng rồi. Thằng anh tức gần chết, trong khi thằng anh đánh trúng nó 9 cái, nó đánh trúng lại một cái thôi mà nó thành thắng trận. Tức là vì cái tâm lý của nó, thằng kia đánh được bao nhiêu cái cũng không có thấy vui. Còn thằng này nó chỉ cần được một nó thấy vui. Thành ra khi chúng ta học theo cái tinh thần Đại Thừa, chúng ta phải có cái tâm lý như vậy. Cái tâm lý nó rất quan trọng. Không xây dựng được cái tâm lý đó, chúng ta khó mà theo cái con đường này, nó bền bỉ, nó lâu dài và nó khó lắm. Thành ra chúng ta phải lấy được một ít công đức. Chúng ta phải có cái tinh thần tôn trọng công đức, quý báu công đức, hoan hỷ với công đức. Thành ra dù một ít công đức cũng thôi, tự nhiên mình có một cái tâm hoan hỷ vô cùng, và mình thấy mình mạnh ở trên con đường đó. Còn nếu mà mình cứ mong rằng cho nó mau hết phiền não, lúc nào mình cũng lấy phiền não làm cái đối thủ của mình, cái đối tượng để mình trừ diệt đó. Lúc nào mình cũng mong hết, thì mình có đi cái con đường nó lẹ đến mấy nữa, mình cũng bị phiền não như thường. Mình cũng cảm thấy nó chưa hết. Bồ Tát đi ngược lại. Rồi ra Bồ Tát phải biết cách quán. Bây giờ sẵn đây thì tôi nói đại khái qua như vậy. Tức là Bồ Tát phải biết rằng là cái phiền não không phải một cái đáng trách. Trong kinh này ý muốn nói như vậy. Mà phiền não là một cái phương tiện để mà nhiếp chúng sinh, để liên hệ với chúng sinh, để tiếp xúc với chúng sinh. Và cái tâm nguyện mà không bao giờ bỏ con đường Bồ Tát Đạo của mình đó, là cái phương tiện để cứu độ chúng sinh. Cái tâm phiền não của mình là cái phương tiện để làm cho chúng sinh không có thoát khỏi tay mình. Nếu mình rất phiền não, mình bỏ chúng sinh mình đi mất, mình ở lại cái phiền não là để luôn luôn mình nắm, mình nối kết với chúng sinh. Và mình sẽ có cái phương tiện đó là cái tâm bồ đề của mình, cái tâm không bỏ đạo của mình là để mình cứu chúng sinh. Thì lúc bây giờ cái phiền não và cái tâm nguyện bồ đề của mình là hai cái phương tiện để mà độ chúng sinh. Rồi sau đó chúng ta hiểu thêm về cái giáo lý của pháp thân của Như Lai Tạng, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy là mình thực hành Bồ Tát Đạo được, không có cái gì ngại hết á. Thành ra chúng ta cần nghe pháp từ từ, nghe một lúc nó nhiều, nhiều khi mình không có thâm nhập được. Nên quý vị Phật tử mà thọ Bồ Tát giới rồi là cần phải nghe pháp. Vâng, thì chắc chúng ta đến đây có thể tạm ngưng. À, chiều nay sám hối xong, tụng kinh xong thì chúng ta sẽ học tiếp và từ từ đi sâu vào các ý nghĩa như chỉ giới của Đại Thừa và Thanh Văn, phạm giới và chỉ giới là như thế nào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật đạo. Sự khác biệt giữa Thanh Văn Ba La Đề Mộc Xoa của Thanh Văn và Ba La Đề Mộc Xoa của Bồ Tát, thì về phương diện thanh tịnh, thì đối với lại giới của Thanh Văn thanh tịnh là chỗ chấm dứt phiền não, là chấm dứt luân hồi, tức là không còn tái sinh nữa. Nhưng đối với lại Bồ Tát thì bắt buộc phải đi theo chúng sinh, tức là luân hồi bất tận. Nó là hai chỗ khác nhau. Nếu mà không chịu như vậy, tức là đối với Bồ Tát là phạm giới, tức là không chịu luân hồi nữa là phạm giới, tức là không độ chúng sinh nữa. Ngược lại đối với Thanh Văn mà lại đi luân hồi thì tức là phạm vào giới, không được thanh tịnh nữa. Đó là hai chỗ khác nhau về vấn đề thanh tịnh giữa hai thừa, như diệt tận, mà ở cái nghĩa diệt tận hay không diệt tận sự luân hồi tái sinh. Rồi có ba đặc điểm, ba tính chất khác nhau. Là khi Đức Phật nói về giới thì chúng ta giờ đây chúng ta hiểu, chúng ta biết là khi Đức Phật nói giới mà nói một cách dứt khoát, là phải cương quyết là phải trì giới, không có được phạm, nói một cách cứng rắn như vậy, dù mất thân mạng hay này nọ, chúng ta biết là nói theo Thanh Văn thừa. Thành ra vì vậy mà nó có ba tính chất. Do vì Bồ Tát luân hồi bất tận theo chúng sinh, cho nên Bồ Tát hộ giới là không cùng tận. Còn Thanh Văn người theo Thanh Văn thừa giữ giới là để chấm dứt luân hồi, thành ra cái giới đó nó có cùng tận. Mục tiêu của giới là để tận diệt luân hồi, chứ không phải là cứ luân hồi mãi, thành ra có cùng tận. Thì giới Bồ Tát bởi vì đi trong luân hồi tùy thuận theo chúng sinh như vậy, cho nên trong phương diện căn bản của giới, giới quý vị có học giới biết giới đồng nghĩa với lại thanh tịnh. Nên trên phương diện căn bản, cái bản thể thanh tịnh của giới thì coi như mình chưa nói trường hợp chi tiết,